Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Pháp nổi tiếng là quốc gia đã tổ chức thành công nhiều triển lãm hoàn cầu. Từ năm 1855 đến năm 1900, Pháp đã tổ chức 5 đợt triển lãm hoàn cầu, trong đó nổi tiếng nhất là triển lãm hoàn cầu 1900, được coi là một trong những sự kiện đánh dấu thế kỷ 20. Thế nhưng, Anh Quốc mới là nước đầu tiên tổ chức triển lãm hoàn cầu. Triển lãm khai mạc ngày 1 tháng 5 năm 1851 tại London với tên gọi là Đại Triển lãm Công nghiệp các quốc gia. Tại Pháp, trước đó vào năm 1798, triển lãm quốc gia về sản xuất công nghiệp lần đầu tiên được tổ chức từ năm 1801 đến năm 1849. Có 11 triển lãm quốc gia được chính quyền Pháp tổ chức. Thực ra, Pháp cũng đã manh nha ý tưởng tổ chức triển lãm hoàn cầu, nhưng sự bất an về chính trị hồi đầu thế kỷ 19 đã khiến mọi ý tưởng tổ chức các sự kiện quốc tế, dù là nhỏ nhất, đều không thành hiện thực. Trong khi đó, Anh Quốc dưới thời trị vì của nữ hoàng Victoria lại ổn định và phát triển thịnh vượng. Năm 1850, hoàng thân Albert, phu quân của nữ hoàng Victoria quyết định cho tổ chức triển lãm ở London, mời các quốc gia khác tới cùng tham gia, và triển lãm hoàn cầu ra đời. Nước Pháp của hoàng đế Napoleon Đệ Tam là khách mời danh dự trong triển lãm hoàn cầu lần đầu tiên. Thành công của nước Anh đã khiến hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cạnh tranh. Ngày 8 tháng 3 năm 1853, Hoàng đế Napoleon ra sắc lệnh tổ chức triển lãm hoàn cầu vào năm 1855, kéo dài 6 tháng. Trong chuyên mục Một ngày trong lịch sử trên kênh Europe 1, khi trả lời câu hỏi triển lãm hoàn cầu để làm gì, phóng viên Frank Ferrand trả lời.
Bon, ce sont des vitrines, vous savez, à l'échelle d'un pays, bien sûr. La vitrine des sciences, de la technique, mais aussi la vitrine des arts.
Đó là những tủ kính trưng bày trên quy mô quốc gia, những tủ kính trưng bày về khoa học, kỹ thuật và cả những tủ kính trưng bày về nghệ thuật nữa. Nói tóm lại là một cuộc trình diễn tài năng. Theo định nghĩa chính thức, các triển lãm hoàn cầu này nhằm mục đích lên danh sách tất cả những gì mà con người có để thỏa mãn nhu cầu của một nền văn minh và giới thiệu trong một hay nhiều lĩnh vực hoạt động của con người, những tiến bộ mà loài người đã đạt được và những triển vọng mà con người tin là sẽ đạt được trong tương lai.
Triển lãm hoàn cầu đầu tiên tại Pháp diễn ra từ ngày 15 tháng 5 năm 1855 tới ngày 15 tháng 11 năm 1855 tại Palais de l'Industrie, Cung điện Công nghiệp, rộng 27.000 m² ở Champ-de-Mars, Paris. Nếu triển lãm hoàn cầu London 1851 tập trung vào nguyên vật liệu sản xuất, các loại máy móc và sản phẩm công nghiệp, thì triển lãm hoàn cầu Paris 1855 lại mở rộng ra cả lĩnh vực nông nghiệp và mỹ thuật.
Mặc dù nước Pháp phải chi hơn 11 triệu franc và chỉ thu về hơn 3 triệu, lỗ gần 8 triệu, nhưng triển lãm hoàn cầu năm 1855 là một sự kiện quan trọng để nước Pháp cho quốc tế thấy sự lớn mạnh của đất nước. Đó cũng là dịp để Hoàng đế Napoleon Đệ Tam củng cố vị thế.
Tới năm 1863, một năm sau khi Anh Quốc tổ chức triển lãm hoàn cầu lần thứ hai của mình, Hoàng đế Pháp Napoleon Đệ Tam lại ra sắc lệnh tổ chức một triển lãm hoàn cầu mang tính toàn cầu hơn cả những triển lãm hoàn cầu trước đó, giới thiệu không chỉ các ngành công nghiệp mà toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống con người. Triển lãm hoàn cầu Paris 1867 kéo dài suốt 8 tháng, thu hút từ 11 đến 15 triệu khách tham quan. Năm 1875, nước Pháp bước sang nền Đệ Tam Cộng Hòa. Năm 1876, chính quyền quyết định tổ chức triển lãm hoàn cầu để mời thế giới đến với Paris. 16 triệu du khách đã mang lại cho triển lãm một thành công ở tầm cao mới. Năm 1878 là triển lãm của các công nghệ mới, đặc biệt trong ngành điện. Để kỷ niệm 100 năm cách mạng tư sản Pháp và sự sụp đổ của chế độ quân chủ, ngay từ năm 1878, Paris đã quyết định tổ chức một đợt triển lãm hoàn cầu đặc biệt vào năm 1889. Nhưng cũng chính vì lý do chính trị đó mà các nước theo chế độ quân chủ lập hiến ở châu Âu không chính thức tham gia triển lãm. Tuy vậy, vẫn có tới 27.000 nhà sản xuất nước ngoài trưng bày sản phẩm tại Paris trong tổng số gần 62.000 nhà sản xuất dự triển lãm. Với 32 triệu lượt khách trong 6 tháng, triển lãm Hoàn Cầu 1889 là cuộc triển lãm Hoàn Cầu đầu tiên có lãi, vì số lãi là 8 triệu franc.
Điểm nhấn của triển lãm lần này là các công trình phục vụ triển lãm có kiến trúc bằng kim loại, điển hình là tháp Eiffel. Chính từ tầng cao nhất của tháp Eiffel, phát pháo bế mạc được bắn đi. Và nếu cho tới nay, triển lãm Hoàn Cầu năm 1878 vẫn là triển lãm để lại nhiều công trình nhất cho Paris, thì triển lãm Hoàn Cầu 1889 lại được đánh giá là đẹp nhất, nhiều sáng tạo nhất trong lịch sử các cuộc triển lãm được tổ chức tại Paris.
Triển lãm 1900 là triển lãm hoàn cầu cuối cùng được tổ chức tại Paris và được gọi đầy đủ là triển lãm hoàn cầu quốc tế 1900. Triển lãm có chủ đề tổng kết một thế kỷ. Khu vực trưng bày trải rộng chưa từng có, không chỉ trên 112 hectare ở Champ-de-Mars, quảng trường Điện Invalide, bờ sông Seine mà còn trên 104 hectare rừng ven Seine. Về quy mô, triển lãm Hoàn Cầu 1900 lớn gấp 10 lần triển lãm Hoàn Cầu đầu tiên ở Paris năm 1855.
Triển lãm thu hút số du khách cao kỷ lục, trong khi dân số Pháp chỉ là 41 triệu người thì có tới gần 51 triệu du khách tới thăm triển lãm, kéo dài từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 11.
Triển lãm Hoàn Cầu nào cũng góp phần làm thay đổi lâu dài diện mạo của Paris, nhưng những đóng góp của triển lãm 1900 lại đạt một tầm cao mới, đặc biệt về hệ thống giao thông của Paris. Các nhà ga xe lửa Gare de l'Est, Gare Montparnasse được quy hoạch lại, Gare de Lyon, Gare Orsay, giờ là bảo tàng Orsay, Gare des Invalides được khánh thành. Hai bãi xe đạp rộng tổng cộng 1.000 mét vuông cũng được đưa vào sử dụng. Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Paris, tuyến Metro 1, nối hai cửa ngõ Paris, Porte de Vincennes và Porte Maillot, được xây dựng phục vụ triển lãm, đã không thể khai trương trước ngày khai mạc. Phải đến ngày 14 tháng 7, tuyến Metro 1 mới bắt đầu hoạt động, nhưng đã thành công vang dội. Cho tới khi kết thúc triển lãm vào cuối tháng 11, tuyến tàu ngầm số 1 đã phục vụ được 10 triệu lượt khách. Do khu vực triển lãm rộng tới 216 hectare, một lối đi như kiểu thang cuốn, có bánh xe trượt bên dưới với hai tốc độ là 4,2 km một giờ và 8,5 km một giờ được lắp đặt và thu hút rất nhiều du khách. Lối đi có tên gọi Con phố tương lai dài 3 km, được lắp đặt trên cao, cách mặt đất 7 m, chạy qua nhiều khu phố, dọc sông Seine, đại lộ Bourdonnais, đại lộ Montesquieu, quảng trường Điện Invalides, v.v., tạo thành một vòng khép kín. Những du khách không thích phiêu lưu có thể đi những con tàu điện nhỏ chạy trên đường ray có tên gọi De Coville theo cùng lộ trình như con phố tương lai, kiểu giống như các con tàu nhỏ trong các công viên hiện nay. Việc ra mắt bộ phim đầu tiên trên thế giới của anh em nhà làm phim Lumière trên màn hình khổng lồ rộng 21 mét, cao 16 mét cũng là một trong những biểu tượng của triển lãm 1900. Đông vui, tấp nập và rộn ràng với nhiều trò chơi, thi đấu như đua khinh khí cầu, bánh xe khổng lồ Chicago cao 70 mét, v.v. Triển lãm Hoàn Cầu 1900 đã đánh dấu bước ngoặt trong việc tổ chức các lễ hội quốc tế. Trả lời cho câu hỏi tại sao người ta lại nhớ nhiều và nhắc nhiều đến triển lãm Hoàn Cầu 1900, phóng viên Frank Ferrand đánh giá triển lãm 1900 là một sự kiện đánh dấu lịch sử của nước Pháp và giải thích.
Bởi
vì đó là một thời kỳ tươi đẹp, bởi vì đó là một thời kỳ đặc biệt, giàu phát minh kỹ thuật. Con người mới phát minh ra điện thoại, xe hơi, điện ảnh, hàng không. Nhưng đó cũng bởi vì năm 1900 là một năm kỳ diệu, năm bản lề nối thế kỷ 19 sang thế kỷ 20. Hơn nữa, chủ đề của triển lãm lại là tổng kết một thế kỷ.
Le thème d'ailleurs de l'exposition c'était le bilan du siècle.
Cũng giống như ở các triển lãm trước, một số công trình được xây dựng để chào mừng và phục vụ triển lãm Hoàn Cầu 1900 sau đó đã bị phá dỡ. Một số khác lại được bảo tồn cho tới ngày nay và trở thành những công trình nổi tiếng của Paris. Trong đó phải kể đến Grand Palais, giờ là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn ở Paris. Petit Palais, giờ là bảo tàng mỹ thuật Paris. Cây cầu lộng lẫy Pont Alexandre Đệ Tam, biểu tượng cho tình hữu nghị Nga-Pháp, một trong những cây cầu đẹp nhất thế giới.